SBS Việt ngữ.
Vâng, và ngay bây giờ Xuân Ngọc cùng với Việt Hoàng trở lại với quý vị vào mỗi tối thứ hai hàng tuần với tạp chí thể thao của SBS Radio. Và không gì hấp dẫn hơn có lẽ là trái bóng tròn trên sân đấu của giải A-League vừa qua, khi mà hai đội bóng gần như đúng theo dự đoán của nhiều người yêu bóng đá Úc thì đều lọt vào tới trận chung kết của Grand Finals. Trong khi đó thì lịch sử liên tiếp được đặt dấu ấn tại giải Ngoại hạng Anh cũng như là Champions League của mùa giải năm nay. Và như thường lệ có sự đồng hành trong chương trình của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là không có nhiều bất ngờ đối với hai đội bóng mà lọt vào tới tận trận chung kết của mùa giải năm nay Grand Finals của A-League, khi mà Perth Glory họ thể hiện được sức mạnh của họ suốt cả mùa bóng và đến tận những trận knockout cũng không có đội bóng nào có thể vượt mặt được họ. Không biết rằng là Perth Glory có đi chọn con đường năm nay hay không, nhưng mà trước hết là chúng ta có được con đường để đến với chung kết của hai đội bóng Perth và Sydney, thưa anh.
Vâng, có lẽ như anh Ngọc nói, tức là hai đội bóng mà vào đến trận chung kết Grand Final là Perth Glory và Sydney FC thì không nằm ngoài dự đoán của rất là nhiều các khán giả hâm mộ cũng như là các bình luận viên, bởi vì đây là hai đội bóng có phong độ tốt nhất vào cuối mùa giải, và theo tôi nghĩ là họ cũng hoàn toàn xứng đáng khi mà họ là đội bóng đứng thứ nhất và đứng thứ hai ở trong cái vòng được thi đấu tính điểm. Thế nhưng có lẽ hai cái trận chung kết và hai cái trận final giữa Perth Glory và Adelaide United, và cũng như là trận final thứ hai giữa Sydney FC và Melbourne Victory lại có khá là nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên đó là trong cái trận đấu trên sân nhà giữa Perth Glory và Adelaide United, mọi người đều nghĩ rằng là Perth cũng sẽ có một chiến thắng tương đối là dễ dàng, không đến nỗi khó khăn. Thế nhưng có thể nói là cái tinh thần thi đấu quả cảm của các cái cầu thủ Adelaide United là một cái sự bất ngờ rất là lớn đối với huấn luyện viên Tony Popovic cũng như là các cầu thủ của Perth Glory. Trước hết là trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu final đầu tiên thì Perth Glory dẫn trước với tỷ số là 2-0. Thế nhưng mà các cầu thủ của Adelaide United đã thi đấu cuột cường và gỡ hòa 2-2 để trận đấu phải thi đấu ở những hiệp phụ. Và trong hiệp phụ thì Perth Glory lại vượt lên dẫn trước với tỷ số là 1-0, tức là nâng tổng tỷ số lên 3-2. Thế nhưng một lần nữa các cầu thủ của Adelaide United lại thi đấu có thể nói là cực kỳ xuất sắc và quả cảm, và họ đã gỡ hòa với tỷ số là 3-3 và khiến cho trận đấu phải bước vào những cái loạt thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Và đây có lẽ là một cái liều thuốc thử về tinh thần cho Perth Glory khi mà họ liên tục bị đối thủ lội ngược dòng. Thế nhưng có sự cổ vũ của khán giả nhà đã khiến cho các cầu thủ Perth Glory vững tin trên chấm 11m và giành thắng lợi với tổng tỷ số chung cuộc trong loạt thi đấu penalty là 5-4. Và qua đó giành chiếc vé đầu tiên vào trong trận Grand Final. Huấn luyện viên của Adelaide United thì còn nói rằng là ông không thể hiểu được tại sao bình thường khi mà diễn ra cái loạt luân lưu 11m thì thông thường là hai đội sẽ bốc thăm để xem là thi đấu ở bên cầu gôn bên nào, tức là bên cầu gôn có cổ động viên của Adelaide United hay là bên cầu gôn có cổ động viên của Perth Glory. Thế nhưng mà theo sự chỉ đạo của cái đơn vị có bản quyền truyền hình là Fox Sports, lãnh đạo của FFA của A-League đã quyết định là cái trận cái loạt luân lưu sẽ được sút phạt ở bên phía cầu gôn có cổ động viên của Perth Glory. Và đây có thể nói là cái liều thuốc về tinh thần và là cái người cầu thủ thứ 12 trên sân thi đấu. Và có thể nói là mỗi một lần mà các cầu thủ Perth Glory bước lên chấm phạt đền thì họ tự tin hơn rất là nhiều về đằng sau là khán giả nhà. Còn đối với các cầu thủ Adelaide United thì lại là một sự ngược lại khi mà họ sẽ bị khủng bố về tinh thần của các cái cổ động viên rất là cuồng nhiệt của Perth Glory. Nhưng dù sao đi nữa, Fox Sports là đơn vị có bản quyền truyền hình, họ có quyền quyết định một số các cái tiểu tiết như vậy. Thế nhưng chúng ta hãy cùng chúc mừng cái tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ Adelaide United.
Và nhìn qua thì nó là một cái tiểu tiết khi mà chọn cái khung thành bên nào để mà sút phạt penalty, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy sự ảnh hưởng của đồng tiền, sự ảnh hưởng của bản quyền truyền hình nó lớn đến mức độ như thế nào. Có lẽ Fox Sports nghĩ rất là đơn giản cho khán giả của mình theo dõi, bởi vì lúc đó thì những cái góc quay đẹp, góc quay mà họ đã chuẩn bị thì nằm nằm ở cầu gôn bên đó chăng? Tuy nhiên ít nhiều nó cũng là một phần của thể thao, phải không thưa quý vị? Đặc biệt trong thời đại ngày nay khi mà thể thao đã gắn rất là nhiều với quảng cáo và bản quyền truyền hình. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, trận đấu giữa Sydney FC và Victory lại diễn ra theo một cái thế trận mà kết quả của nó ngang với kết quả của một ván tennis thưa anh.
Cái điều bất ngờ thứ hai trong trận đấu giữa Sydney FC và Melbourne Victory thì chúng ta biết rồi, Melbourne Victory thường thi đấu rất là tốt ở trong những cái trận thi đấu loại trực tiếp. Chúng ta đều nghĩ rằng là Melbourne Victory sẽ có một trận đấu thật tốt trước Sydney FC, mặc dù là phong độ của họ trong thời gian trở lại đây thì không thực sự tốt. Thế nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi mà Sydney FC có thể nói là vào trận với một cái khí thế và một cái sự đoàn kết tuyệt đối, và đặc biệt là tất cả các cầu thủ của Sydney FC vào sân đều giữ cho mình cái món nợ ở trận Grand Final năm ngoái, tức là khi mà họ đã để Melbourne Victory giành chiến thắng. Và trong cái trận chung kết vào cuối tuần vừa qua thì các cầu thủ của Sydney FC đã trả lại được cái món nợ mà họ còn nợ Melbourne Victory năm ngoái, và đặc biệt là cái chiến thắng của Sydney FC nó diễn ra một cách rất là dễ dàng với tổng tỷ số là 6-1. Và đây có thể nói là một cái chiến thắng mang đậm dấu ấn tinh thần của các cầu thủ Sydney FC, nhưng cũng không kém nó là các cái lỗi của hàng hậu vệ cũng như là thủ môn của Melbourne Victory. Thủ môn của Melbourne Victory là Lauren Thomas thông thường thi đấu rất là xuất sắc, thế nhưng mà cái bàn thắng đầu tiên của Sydney FC thì có lỗi rất là lớn của Lauren Thomas, và chính cái bàn thắng đầu tiên này nó như là một cái gáo nước lạnh dội lên các cầu thủ của Melbourne Victory, và trong khi đó nó lại như là một chiếc chìa khóa để mở ra để làm giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ của Sydney FC. Và trận đấu có thể nói là kể từ bàn thắng đầu tiên thì trận đấu đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát và nằm trong tay của các cầu thủ Sydney FC. Dù sao đi nữa thì theo tôi nghĩ chiến thắng này cũng hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ Sydney FC, bởi vì dưới thời huấn luyện viên mới thì họ dường như đang có một cái không chỉ thi đấu mang tính tổ chức cao, mà đặc biệt là hàng tiền đạo của họ đang thi đấu rất là sắc sảo, đặc biệt là tiền đạo Adam Lafone. Còn về phần Melbourne Victory thì đây có thể nói là một mùa giải đáng quên, khi mà họ cũng không thi đấu quá xuất sắc ở A-League, và đặc biệt là khi mà họ mua về rất là nhiều ngôi sao mới, trong đó có Keisuke Honda, có Ola Toivonen và Niedermayer ở hàng hậu vệ. Và họ cũng không chỉ muốn chinh phục của giải A-League mà họ muốn chinh phục của giải Asian Champions League. Thế nhưng ở giải Asian Champions League thì họ đã thi đấu bết bát và không giành nổi một chiến thắng nào. Còn ở giải A-League thì họ cũng không thể vượt qua được cái đối thủ ở trong cái trận chung kết đầu tiên là Sydney FC. Và có thể nói là cái điểm thiếu sót nhất của Real Victory trong mùa giải năm nay đó chính là họ rất là nhớ Beshak Berisha. Có thể nói là anh không chỉ làm nhiệm vụ ghi bàn mà anh còn làm nhiệm vụ phòng thủ ở ngay tuyến đầu tiên của đội bóng. Và bản thân Melbourne Victory thi đấu ở cái giai đoạn cuối của mùa giải thì không có một cái tiền đạo thực thụ nào, như tôi đã nói ở những chương trình trước. Costa Barbarous hay là Ola Toivonen chỉ là những tiền vệ tấn công mà thôi, và họ không phải là những người có khả năng giữ bóng ở trên hàng công để giúp Melbourne Victory triển khai thế trận từ sân nhà. Và đây có thể nói là một cái khoảng trống mà Melbourne Victory buộc phải lấp trong mùa giải năm sau nếu như họ muốn có một cơ hội nào đó để giành cái chức vô địch ở mùa giải năm sau.
Vâng, với những gì đã thể hiện trong trận đấu gặp Melbourne Victory thì Sydney FC hoàn toàn có khả năng gây rất nhiều khó khăn cho Perth Glory, chứ không đơn giản đây là một trận đấu mà Perth có thể hy vọng một cách thoải mái vượt qua con số 50% đâu. Rất có thể đây sẽ là một cái trận đấu vô cùng hấp dẫn trong tuần này thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ trong trận chung kết thì trận Grand Final giữa Perth Glory và Sydney FC thì đây sẽ là một trận đấu có thể nói là rất hay, khi mà cả hai huấn luyện viên thì đều có trong tay đội hình mạnh nhất, và đặc biệt là họ đều có trong tay hai đội bóng có tính tổ chức rất là cao, và đồng thời là hai đội bóng có hàng tiền đạo hàng công tốt nhất của giải A-League. Họ đều sở hữu những ngôi sao có thể nói là có khả năng mà làm xoay chuyển tình thế ở bất cứ trận đấu nào. Ở bên phía Perth Glory đó là Andy Kiot và Diego Castro, còn ở phía Sydney FC thì đó chính là Adam Lafone và Alex Brooks. Thì đây có thể nói là sẽ là một trong những trận chung kết được hứa hẹn nhất từ trước tới giờ, khi mà cả hai đội bóng đều bước vào trận Grand Final với phong độ rất là cao và với đội hình khá là hoàn hảo.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio, và chúng ta đến với giải ngoại hạng Anh cùng với những điều vô cùng hấp dẫn, bất ngờ và có lẽ là ít khi xảy ra, không thể nào mà lặp lại nhiều lần được. Tại mùa bóng năm nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng, số điểm rất cao dành cho các đội bóng Đặc biệt là Quỷ Đỏ Liverpool họ có trong tay 97 điểm nhưng mà cuối cùng vẫn không về đích. Đây là một cái con số bất ngờ và nó cũng thể hiện cho cái sự khốc liệt trên đấu trường của EPL thưa anh.
Vâng, có thể nói mùa giải EPL năm nay thì lại hay hơn, càng ngày càng hay hơn, và đặc biệt năm nay chứng kiến cái cuộc đua tranh giành chức vô địch có thể nói là sát sao và đầy kịch tính. Trước hết, trước khi nói về cái vòng đấu cuối cùng thì chúng ta phải biết rằng là để giành được cái bảo vệ thành công chức vô địch thì Manchester City đã phải giành chiến thắng 14 trận thi đấu liên tiếp cho đến cuối mùa giải. Thì đây có thể nói là một thành tích tuyệt hảo. Còn về phần Liverpool thì mặc dù đã dẫn đầu giải ngoại hạng Anh trong phần lớn của mùa giải, đặc biệt là phần đầu giải, thì nhưng chỉ một chút sẩy chân ở tháng 12 và tháng 1 đã khiến cho họ phải trả giá. Mặc dù họ giành chiến thắng liên tiếp trong 9 trận đấu cuối cùng và có những cái chiến thắng có thể nói là lội ngược dòng và những chiến thắng ở những phút cuối cùng đầy cảm xúc, thế nhưng mà Liverpool đã không quật ngã được cái nhà vô địch trong mùa giải năm ngoái, đó là Manchester City. Ở trong cái trận, cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh năm nay chỉ được quyết định ở trong cái trận đấu, cái vòng đấu cuối cùng, và vòng đấu cuối cùng thì không thiếu kịch tính. Liverpool thi đấu ở trên sân nhà và họ buộc phải giành chiến thắng, và có thể nói là Liverpool đã làm được điều họ cần phải làm, đó là giành chiến thắng 2-0, và hy vọng rằng là Brighton giúp họ cầm hòa hoặc giành chiến thắng trước Manchester City. Và Brighton dường như đã làm được một chút gì đó khi mà họ đã có màn bàn mở tỷ số trước trong cái trận đấu gặp Manchester City. Thế nhưng cái bàn mở tỷ số của Brighton dường như nó lại là một cái gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ của Manchester City, và các cầu thủ Manchester City đã bừng tỉnh và thi đấu cái phần còn lại của trận đấu thì có thể nói là không thể tốt hơn, và thắng với tổng tỷ số chung cuộc là tỷ số 4-1, và qua đó thì họ đã bảo vệ thành công cái chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay. Cái thành tích ghi bàn và đặc biệt là số điểm mà Liverpool cũng như Manchester City nhận được thì có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Manchester City mùa giải năm ngoái đã giành được chức vô địch với 100 điểm, thì đây là lịch sử của giải Ngoại hạng Anh. Thế nhưng lịch sử ngoại hạng Anh, giải Ngoại hạng Anh năm nay lại tiếp tục được phá vỡ khi mà hai đội bóng đứng thứ nhất và thứ hai là hai đội bóng có số điểm cao nhất từ trước tới giờ, tức là tổng điểm của vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai là 98 và 97 điểm. Liverpool với 97 điểm thì họ có thể giành bất cứ chức vô địch trong tất cả các năm của giải Ngoại hạng Anh trừ 2 năm, đó là năm ngoái và năm nay mà thôi. Thì đây là một điều rất là đáng tiếc cho các cầu thủ của Liverpool. Và huấn luyện viên Jurgen Klopp thì có nói rằng là năm nay thì là một bước đệm trong một cái cuộc cách mạng của Liverpool mà thôi. Và chúng ta hy vọng rằng là những gì mà Liverpool đã cống hiến, đã thể hiện được thì họ sẽ tiếp tục giữ lửa cho mùa giải năm sau, để chúng ta tiếp tục lại có một cuộc đua cạnh tranh giành chức vô địch hấp dẫn như mùa giải năm nay. Và chúng ta hy vọng rằng là cái việc mà để mất chức vô địch vào tay của Manchester City sẽ không làm cho các cầu thủ của Liverpool bị ảnh hưởng quá nhiều về mặt tâm lý, bởi vì họ vẫn còn một chung kết rất là quan trọng nữa, và thậm chí là quan trọng hơn cả giải Ngoại hạng Anh ở cuối tháng 5, đó là trận chung kết của Champions League.
Vâng, và cuộc cách mạng của ông Jurgen Klopp cùng với các học trò tại Liverpool sẽ còn tiếp tục rất sớm đây thôi. Bình luận viên Việt Hoàng vừa mới nhắc tới trận chung kết của Champions League giữa Liverpool và Tottenham Hotspur. Nhưng mà để đến được với trận chung kết này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa chúng ta lại phải nói rằng những dấu ấn sẽ còn đậm nét trong lịch sử của Champions League sau hai trận đấu vừa qua, hai trận đấu bán kết không thể nào hay hơn thưa anh.
Vâng, có lẽ tất cả những khán giả hâm mộ cái môn thể thao túc cầu, và đặc biệt là các cái cổ động viên của Liverpool cũng như là Tottenham Hotspur, rất là nhiều các cổ động viên sẽ nói rằng là những cái trận đấu mà diễn ra giữa tuần vừa qua có lẽ là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của họ từng gắn với thể thao. Và còn đối với cổ động viên của Barcelona hay là của Ajax Amsterdam thì có lẽ đối với họ đây là những ngày khá là đen tối, khi mà dường như họ đã chạm được một tay vào cái trận chung kết và tấm vé của trận chung kết, thế nhưng rồi tấm vé đó lại giật ra khỏi tay họ. Trước hết chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu giữa Liverpool và Barcelona. Ở trong trận đấu lượt đi thì Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà kết quả này không phản ánh đúng cái thực lực của trận đấu, bởi vì là Liverpool đã thi đấu cực kỳ hay và chỉ có may mắn mới giúp Barcelona giành được chiến thắng với tỷ số là 3-0. Có thể nói là các cầu thủ tiền đạo của Liverpool thiếu một chút may mắn hoặc là thiếu đi một chút kinh nghiệm ở trong trận đấu lượt đi. Thế nhưng mà trong trận đấu lượt về thì các cầu thủ Liverpool có thể nói là thi đấu với 150% phong độ của mình. Mặc dù đi thiếu đi những cái cầu thủ quan trọng, trong đó có Mohamed Salah hay là Firmino, và thế nhưng các cầu thủ của Liverpool đã vào sân có thể nói là với một cái tinh thần cột cường. và họ đã làm được một điều không tưởng, đó là ghi được 4 bàn thắng, giành chiến thắng 4-0 trước Barcelona. Và có thể nói rất là nhiều các cái cổ động viên cũng như là các bình luận viên có nói rằng là không khí của sân Anfield, cái không khí trên cái sân đấu lịch sử này, đó chính là cái yếu tố quan trọng nhất đã giúp cho các cầu thủ của Liverpool làm nên một cái điều không thể, đó là lật ngược thế cờ giành chiến thắng 4-0 trước Barcelona. Và đây có thể nói là trở thành pháo đài của Liverpool trong mùa giải năm nay và cũng rất có thể là trong những mùa giải năm sau nữa. Còn ở trong đấu thứ hai giữa Tottenham Hotspur và Ajax Amsterdam, ở trong trận đấu lượt đi thì Tottenham Hotspur đã để thua trên sân nhà với tỷ số là 1-0. Và khi thi đấu ở trên sân khách của Ajax Amsterdam thì Tottenham Hotspur có sự trở lại của ngôi sao tiền đạo là Heung-min Son. Thế nhưng mà họ vẫn thiếu đi ngôi sao tiền đạo con cưng của mình đó là Harry Kane. Và mọi việc trở nên tồi tệ hơn rất là nhiều cho Tottenham Hotspur khi mà ở trong hiệp 1 cái trận đấu lượt về thì Ajax Amsterdam đã ghi được tới 2 bàn thắng. Điều này đã khiến cho việc mà Tottenham Hotspur lọt được vào cái trận chung kết trở thành một điều không tưởng khi mà họ phải ghi được 3 bàn thắng ở trong hiệp 2. Thế nhưng mà dường như là có một cái hiệp 1 khá là dễ dàng đã khiến cho các cầu thủ của Ajax Amsterdam có phần nào chủ quan. Còn về các cầu thủ Tottenham Hotspur thì họ lấy tấm gương của Liverpool để làm đòn bẩy về tinh thần. Và trong hiệp 2 thì các cầu thủ Tottenham Hotspur đã có một cái trận đấu quả cảm. Lúc này họ thi đấu, bản thân huấn luyện viên Pochettino cũng có nói rằng là các cầu thủ lúc này thi đấu không còn bằng chiến thuật nữa mà họ thi đấu bằng trái tim. Và tất cả các cầu thủ Tottenham Hotspur đã thi đấu một hiệp 2 quả cảm và họ đã ghi được 3 bàn thắng. 3 bàn thắng và đặc biệt là cái bàn thắng cuối cùng là ở giây cuối cùng của trận đấu và đã giúp cho họ giành được lại, giật lại được cái tấm vé vào trận chung kết từ tay của các cầu thủ Ajax. Và đây có thể là những cảm xúc không tả, niềm vui cũng như là nỗi buồn của cổ động viên cũng như là các cầu thủ hai phía. Và có lẽ là phải rất lâu rồi giải European Champions League mới để lại cho chúng ta những cái dấu ấn khó quên như vậy. Và hai cái cú lội ngược dòng ở trong hai trận bán kết trong mùa giải năm nay sẽ còn được nhắc đến rất là nhiều ở những mùa giải tiếp theo nữa. Và trận chung kết sẽ diễn ra giữa hai đội bóng đến từ nước Anh, đó là Liverpool và Tottenham Hotspur, và trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân Wanda Stadium của câu lạc bộ Atletico Madrid ở Tây Ban Nha.
Chắc chắn là nước Anh sẽ mang về chiếc cúp European Champions League của năm nay rồi. Chúng ta chờ đón xem trận chung kết đầy thú vị của nội bộ các đội bóng Anh này. Trong khi đó, bình luận viên Việt Hoàng khi mà chúng ta liên tục nhắc về Liverpool, họ thắng, họ giành được những cái điểm số cần thiết ở những lúc quan trọng và đến bây giờ họ bước vào trận chung kết Champions League. Trong khi đó thì cũng không quên rằng là trong tay họ cũng kiếm được không ít tiền đâu thưa anh.
Vâng, Liverpool trong mùa giải năm ngoái khi mà họ vào đến trận chung kết của giải European Champions League gặp Real Madrid thì họ đã kiếm được bộ tiền và họ là câu lạc bộ kiếm được nhiều tiền nhất trong mùa giải European Champions League trong mùa giải năm ngoái. Trong mùa giải năm nay khi mà mất đi cái ngôi sao trụ cột là Coutinho vào tay của Barcelona thì Liverpool sau khi chiến thắng trước Barcelona thì họ cũng đã cả chì lẫn chài. Trước hết là họ bán và thu lại được tiền chuyển nhượng Coutinho từ phía Barcelona. Và trong cái hợp đồng mà bán Coutinho thì Liverpool có kèm thêm một điều khoản là nếu như Barcelona lọt được vào vòng tứ kết, rồi lọt vào vòng bán kết và lọt vòng chung kết thì họ sẽ phải trả thêm tiền cho Liverpool vì Barcelona đã mua được Coutinho. Sau khi mà loại Barcelona ở vòng bán kết thì Liverpool không những giành chiến thắng lọt vào trận chung kết và họ còn được nhận thêm tiền chuyển nhượng, tức là đây là tiền hoa hồng. Nhờ việc là Barcelona đã đi sâu được vào trong cái giải European Champions League. Đây là một trong những điều khoản mới mà các cái câu lạc bộ thường đưa ra khi mà họ bán cầu thủ cho một các câu lạc bộ khác.
Vâng, rất là thú vị, một điều khoản tôi nghĩ rằng các câu lạc bộ rất thích đây. Chúng ta sẽ cùng hướng sự theo dõi đến trận chung kết của Champions League năm nay giữa Liverpool và Tottenham Hotspur. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Và tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào thứ hai tuần tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.